Có người từng hỏi bậc trí giả, điều gì quý hơn vàng, bền hơn đá và mạnh hơn cả gió bão? Ngài chỉ khẽ mỉm cười. Là chữ nhẫn. Nhẫn nghe tưởng như yếu đuối, cam chịu, nhưng thật ra là sức mạnh âm thầm, nâng đỡ cả cuộc đời. Kẻ biết nhẫn không bị cuốn theo cơn giận nhất thời. Họ bước chậm lại, nhưng bước nào cũng vững. Và đường đời, vì thế mà rộng mở. Người nóng một lời, đánh mất cả cơ hội. Người nhẫn một lời, lại đổi cả vận mệnh. Phúc lành không đến ngay, nhưng chắc chắn sẽ đến, như mưa, thấm đất. Như mầm xanh, lặng lẽ, trỗi dậy. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, kẻ lấy oán báo oán, oán hận không thể diệt. Chỉ có từ bi, nhẫn nhục mới hóa giải được. Lời dạy tưởng giản dị, nhưng ẩn chứa trí tuệ sâu xa. Khi ta nổi giận, đáp trả bằng giận dữ. Oán thù chỉ thêm chồng chất. Nhẫn không phải là nuốt ấm ức, mà là trí tuệ, thấy rõ nhân quả. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ đều gieo một hạt giống trong tâm. Khi sân hận nổi lên, nếu lập tức đáp trả, hạt giống sân hận sẽ nảy mầm, thành khổ đau. Ngược lại, nếu biết dừng lại, quan sát, chọn im lặng hoặc khởi tâm từ, hạt giống thiện lành sẽ được nuôi dưỡng. Nhẫn cũng là lúc không nhận món quà độc từ người khác. Như lời Đức Phật dạy, nếu ngươi mang quà đến cho ai mà họ không nhận, quà ấy trở về với ai? Cũng vậy, khi kẻ khác trao lời ác mà con không nhận, thì lời ác đó vẫn ở nơi họ, chẳng làm hại được con. Trong đời sống hôm nay, nhiều người thường nói, tôi nóng vì người khác sai. Nhưng thật ra, ta nóng vì tâm ta bị kéo đi. Người khác chỉ là duyên khởi, gốc là ta chưa thấy rõ, vô thường, vô ngã của mọi sự. Ví như khi kẹt xe, ta nổi nóng với tiếng còi, nhưng tiếng còi cũng chỉ là âm thanh. Cơn giận xuất phát từ kỳ vọng của ta, đường phải thông, ta phải đi nhanh. Khi kỳ vọng không thành, tâm không chấp nhận hiện thực, nên bùng nổ. Nhẫn là lúc dừng lại, nhìn thấy sự thật, như nó là... Khi hiểu, cảnh là cảnh, người là người, ta là ta, không đồng hóa cảm xúc của mình với hành động của người khác, ta sẽ nhẹ đi một nửa. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về trung đạo. Nhẫn cũng vậy, không buông xuôi, cũng không bùng nổ. Nhẫn đúng nghĩa là giữ tâm quân bình. Hành xử, hợp thời, hợp duyên. Câu chuyện Đức Phật và nhóm ngoại đạo là minh chứng, bị mắng nhiếc suốt quãng đường, Ngài không im lặng vì yếu thế, mà vì tâm không dao động. Khi nhân duyên chín, Ngài mới nói những lời mắng nhiếc của các vị, Như Lai không nhận. Nên chúng vẫn thuộc về các vị. Ngược lại, trong đời thường, nhiều người phản ứng bùng nổ, nghĩ rằng giữ uy, phải lập tức đáp trả. Nhưng như câu chuyện về Ngài Mahakasyap, Ngài thường đi khất thực với y phục vá chằng chịt. Có người thấy vậy khinh thường, ném thức ăn hư thối vào bát. Ngài không giận, chỉ lặng lẽ nhận và hồi hướng phúc lành cho người ấy. Vài năm sau, người kia gặp hoạn nạn, nhớ lại đức nhẫn của Ngài mà hối hận, rồi xin quy y. Nếu ngày ấy đáp trả, hạt giống thiện lành kia sẽ chẳng bao giờ nảy mầm. Nhẫn, theo trung đạo, nghĩa là tạm lùi, để giữ tâm không loạn, rồi chọn hành động, phù hợp với trí tuệ. Như câu chuyện về Ngài A Nan, một lần đi qua vùng đất ngoại đạo, Ngài bị đám thanh niên cười nhạo, chặn đường, trêu ghẹo đủ lời. Ngài vẫn bước chậm rãi, không nói lời nào. Một người trong đám hỏi, ông không nghe sao? Ngài đáp, tôi nghe, nhưng không để những lời ấy đọng lại trong tâm. Một thời gian sau, chính những người ấy tự tìm đến nghe Pháp. Nhẫn sai cách sẽ chất chứa ấm ức, nhẫn đúng theo trung đạo, không hề bị áp lực vì tâm đã thấy rõ vô thường, vô ngã. Người xúc phạm ta hôm nay, mai có thể là bạn. chuyện hôm nay gây khó chịu, mai có thể không còn quan trọng. Nhẫn, theo trung đạo, là buông bỏ sự dính mắc vào thắng thua. Thấy rằng, mọi thứ chỉ là một đợt sóng trên mặt biển, rồi cũng tan. Và từ đây, nhẫn trở thành con đường nuôi dưỡng phúc lành. Trong Kinh Bồ Tát Hạnh, Đức Phật dạy, nếu ai có thể nhẫn chịu sự phỉ báng, hủy nhục, thì phúc đức, tăng trưởng không thể kể xiết. Nhẫn, nuôi dưỡng tâm từ bi. Khi nhìn người xúc phạm mình, bằng con mắt hiểu biết, ta thấy họ cũng đang khổ, bị vô minh và sân hận, chi phối. Lúc ấy, thay vì trả thù, ta khởi tâm thương. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, người mắng ta, đánh ta, ta vẫn giữ tâm từ. Người ghét ta, hại ta, ta vẫn giữ tâm bi. Tâm từ bi này chính là hoa trái của chữ nhẫn. Không chỉ vậy, nhẫn còn tích lũy phúc đức cho hiện tại và tương lai. Mỗi lần nhẫn là mỗi lần giữ giới, không nói lời ác, không hành động ác. Người biết nhẫn thường được người khác tin cậy, quý trọng. Nhân duyên tốt đẹp sẽ đến với họ. Như Bồ Tát thường bất khinh trong Kinh Pháp Hoa. Ngài luôn lễ bái mọi người và nói, tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Nhẫn nhục và tôn trọng ấy đã gieo hạt giống giác ngộ khắp nơi. Nhẫn không phải chịu đựng yếu đuối, mà là sức mạnh âm thầm chuyển hóa cả đời người. Nhẫn là trí tuệ thấy rõ nhân quả, là bước đi vững chắc trên con đường trung đạo, là hạt giống phúc lành gieo vào hiện tại và gặt hái ở tương lai. Mỗi lần nhẫn, ta không chỉ giữ bình yên cho khoảnh khắc hiện tại, mà còn bảo vệ tương lai khỏi những nghiệp xấu. Hãy thử nghĩ, nếu hôm nay ta biết nhẫn một câu, một lời, một cơn nóng giận, biết đâu cả cuộc đời ta sẽ đổi khác. Bạn thân mến, nếu chia sẻ này chạm đến trái tim bạn, hoan hỉ mời bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh. Mỗi câu chuyện, mỗi thông điệp sẽ như một hạt giống thiện lành, âm thầm gieo vào vườn tâm để chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường bình an và tỉnh thức. Bạn hãy vững tin rằng nhẫn sinh phúc. Người có đại nhẫn, tâm rộng như biển, không vướng chuyện nhỏ, không bị lay động bởi lời khen chê. Người có đại nhẫn, ắt có đại khí, phong thái ung dung, vững chãi giữa gió bão cuộc đời. Người có đại khí, ắt có đại phúc, phúc lành âm thầm nâng đỡ. Làm việc gì cũng hành thông thuận lợi, không vì đời không chướng ngại, mà vì tâm không xem chướng ngại là trở ngại. Người giữ được đại nhẫn, ắt mở ra đại lộ bình an. Nguyện chúc bạn giữ tâm nhu hòa, nuôi dưỡng đức nhẫn, để phúc lành luôn nở rộ và an nhiên theo bạn suốt hành trình.